SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ai quyết định mức lương của bạn? Số tiền này có thể được thương lượng với nhà tuyển dụng hoặc quy định trong một thỏa thuận doanh nghiệp. Nhưng đối với khoảng 1/4 người Úc, số tiền này được quyết định bởi một văn bản pháp lý nêu rõ mức lương tối thiểu và điều kiện làm việc cho từng ngành nghề. Nhà kinh tế học và giám đốc Trung tâm Việc làm Tương lai, tiến sĩ Jim Stanford, cho biết văn bản pháp lý này quy định mức lương tối thiểu cho bất kỳ công việc cụ thể nào.
It's a set of wages determined by the Fair Work Commission in most cases.
Đó là mức lương do Ủy ban Công bằng Việc làm thiết lập trong hầu hết các trường hợp, và trong một số trường hợp là bởi một trong các tòa án lao động của tiểu bang. Vì vậy, điều đó có nghĩa là các nhân viên không cần phải thương lượng riêng về mức lương của họ với người sử dụng lao động, vốn đã được quy định trong văn bản pháp lý. Đây là số tiền họ phải được trả.
Mỗi năm, chính phủ sẽ đề xuất mức lương tối thiểu nên tăng bao nhiêu. Ủy ban Công bằng Việc làm sau đó sẽ xem xét đề xuất của chính phủ và các tổ chức doanh nghiệp, đồng thời xem xét các yếu tố kinh tế, rồi đưa ra quyết định. Năm nay, chính phủ sẽ yêu cầu tăng lương để theo kịp lạm phát, hiện ở mức 4,1%. Tổng trưởng ngân khố James Chalmers cho biết, điều quan trọng là mức lương tối thiểu phải phù hợp với áp lực chi phí sinh hoạt.
Our submission to the Fair Work Commission will be all about making sure that low-paid workers in this.
Bản đệ trình của chúng tôi lên Ủy ban Công bằng Việc làm sẽ bảo đảm rằng những người lao động có thu nhập thấp ở đất nước này không bị thua thiệt. Chúng tôi biết rằng áp lực chi phí sinh hoạt tác động không tương xứng đến những người có thu nhập thấp nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi hết lòng hỗ trợ cho những người được trả lương thấp ở đất nước chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ đưa ra một bản đệ trình giống như hai bản đệ trình đầu tiên mà chúng tôi đã đưa ra với chính phủ để bảo đảm rằng những người lao động có thu nhập thấp không bị thụt lùi.
Ủy ban Công bằng Việc làm quyết định mức tăng lương mỗi năm. Tiến sĩ Stanford cho biết bản đệ trình của chính phủ chỉ là một phần của quá trình đó.
The Fair Work Commission receives submissions from various parties, employers, unions.
Ủy ban Công bằng Việc làm nhận được đệ trình từ nhiều bên, người sử dụng lao động, nghiệp đoàn, các nhóm vận động khác và cả chính phủ. Và sau đó họ có một hội đồng chuyên gia sàng lọc tất cả các bằng chứng và xem xét dữ liệu kinh tế với cách thức thị trường lao động đang hoạt động. Điều gì đang xảy ra với lạm phát, nền kinh tế tổng thể đang hoạt động như thế nào, và sau đó họ đưa ra một con số kỳ diệu mà có thể họ sẽ công bố vào tháng 6 và nó sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7.
Một trong những nhóm nộp đệ trình là Phòng Công nghiệp và Thương mại Úc. Giám đốc điều hành Andrew McKellar nói rằng các doanh nghiệp chỉ có thể chịu được mức tăng lương khiêm tốn.
If you take account of the generosity we've seen in the past decisions by the commission, the fact that they've erred.
Nếu bạn tính đến sự hào phóng trong các quyết định trước đây của Ủy ban, thực tế là họ đã sai lầm trong đánh giá của mình về những gì làm nền tảng cho điều đó và tác động của nó đối với tăng trưởng tiền lương, thì chúng tôi sẽ nói rằng trong năm nay, quyết định cần phải chặt chẽ hơn nhiều. Chúng tôi có thể nói rằng 2% là con số cao nhất mà chúng tôi cho là hợp lý.
Tổng trưởng nhân dụng Tony Burke cho biết, việc người lao động có thu nhập cao hơn cũng có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.
Small business also need to make sure that their customers are buying from them. So these things work both ways.
Các doanh nghiệp nhỏ cũng cần bảo đảm rằng các khách hàng tiếp tục mua hàng từ họ. Điều này hoạt động theo cả hai phía. Một lập luận thường được các đối thủ chính trị của chúng tôi đưa ra và tôi nghĩ là chúng ta cần phải bác bỏ ngay lập tức. Đó là khái niệm cho rằng bằng cách nào đó người lao động phải chịu trách nhiệm về lạm phát. Như thế chúng ta có thể bỏ qua áp lực quốc tế. Chúng ta có thể bỏ qua những hạn chế về nguồn cung. Tất cả những điều đó có thể được đặt sang một bên và chỉ đổ lỗi cho người lao động. Tôi nghĩ đó là một lập luận nực cười. Đó là hành động đổ lỗi cho người lao động. Mọi người cần phải theo kịp với chi phí sinh hoạt.
Thượng nghị sĩ đảng tự do John Hume nói rằng việc kiểm soát lạm phát phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.
Well, I know that those that are on the minimum wage would be grateful for anything that they can get, but the problem is...
Tôi biết rằng những người đang nhận mức lương tối thiểu sẽ biết ơn bất cứ điều gì họ có thể nhận được. Nhưng vấn đề là nếu bạn tăng lương tối thiểu và lạm phát vẫn còn đó, thì số tiền tăng thêm đơn giản là sẽ bị nuốt chửng. Đó là lý do tại sao việc kiểm soát lạm phát là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt của người dân.
Tiến sĩ Stanford nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy việc tăng lương sẽ làm tăng lạm phát.
There are traditional fears that if wages grow too quickly, that itself could cause further inflation.
Có những lo ngại cổ hủ rằng nếu tiền lương tăng quá nhanh, bản thân điều đó có thể gây ra lạm phát thêm và gây ra cái gọi là vòng xoáy giá cả và tiền lương như người ta thường gọi. Các trung tâm của chúng tôi đã xem xét các con số về điều này và không có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa những thay đổi về mức lương tối thiểu và những thay đổi về tỷ lệ lạm phát. Mức lương quá thấp và chúng chỉ áp dụng cho một bộ phận nhỏ của thị trường lao động tổng thể.
Theo tiến sĩ Stanford, mặc dù thu nhập của phần lớn người Úc không bị quy định bởi văn bản pháp lý, nhưng quy định này cũng sẽ tác động đến những người lao động khác.
There can be some indirect or spillover impacts from the minimum wage decision each year.
Có thể có một số tác động gián tiếp hoặc lan tỏa từ quyết định về mức lương tối thiểu mỗi năm. Trước hết, có một số hợp đồng cá nhân mà về mặt lý thuyết bạn đã thương lượng riêng với nhà tuyển dụng, nhưng nhà tuyển dụng có xu hướng đưa ra quyết định dựa trên những gì được quy định trong văn bản pháp lý. Tương tự, nếu bạn tham gia nghiệp đoàn và đang thương lượng thỏa thuận doanh nghiệp, chắc chắn điều gì xảy ra với văn bản pháp lý là một thông tin quan trọng trong quá trình thương lượng đó.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.